Trích sách tiên tri Jeremiah. Đây lời Chúa phán cùng tôi rằng: Ngươi hãy đi và hãy la vào tai Jerusalem rằng: Đây Chúa phán, ta đã nhớ mối tình thanh xuân của ngươi, nhớ đến tình yêu thời đính hôn của ngươi. Khi đó ngươi theo ta trong sa mạc, trong phần đất chưa gieo trồng. Lúc ấy Israel đã được thánh hiến cho Chúa và là hoa quả đầu mùa của người. Những ai động đến nó phải đắc tội và phải chuốc lấy tai họa. Chúa phán như vậy: Ta đã dẫn dắt các ngươi vào đất phì nhiêu để các ngươi hưởng dùng hoa quả của nó, nhưng vừa ở đó các ngươi đã làm dơ bẩn đất của ta và biến cơ nghiệp ta thành nơi ghê tởm. Các tư tế không nói: Chúa ở đâu? Các kẻ nắm giữ lề luật không nhìn biết ta, còn các chủ trăn thì phản bội ta, và các tiên tri lại nhân danh Ba-an mà nói tiên tri và chạy theo các bụt thần giả trá. Chúa lại phán: Hỡi tầng trời, hãy kinh ngạc về điều này, và hỡi các cửa trời, hãy ưu sầu thảm não, vì chưng dân ta đã phạm hai tội xấu xa. Họ đã từ bỏ ta là nguồn nước hằng sống, để đào những giếng rạn nứt không giữ nước được. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, 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 alleluia.
Chúa phán, Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.
Alleluia, 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 alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp lại: Về phần các con đã cho biết những mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có thì ban thêm cho họ được dư dật, còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng: Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì, vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và ta lại chữa chúng cho lành. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật Thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, qua lời Chúa nói cho chúng ta biết về tại sao Chúa dùng dụ ngôn. Thực sự, nếu chúng ta xét cho cùng, thì ngôn ngữ của con người không có thể nào diễn tả được mầu nhiệm nước trời. Ngôn ngữ con người bị giới hạn trong không gian, thời gian ở trần thế này thôi. cho nên diễn tả một cái thực tại cao hơn thì từ ngữ của con người chắc chắn là không có đủ để diễn tả. Chúng ta cứ suy nghĩ, một em bé nó nằm trong bụng mẹ, nếu chúng ta nói thế giới này nó vĩ đại tới cỡ nào, thì nó chỉ có biết ở trong lòng mẹ của nó thôi. Làm sao nó tưởng tượng được thế giới bên ngoài lớn hơn bụng mẹ của nó. Cho tới khi nó chào đời, không phải một năm, hai năm, mà nhiều năm sau, bắt đầu nó mới hiểu rằng trái đất này rất là rộng lớn, nhưng mà cũng chỉ là một hành tinh nhỏ bé ở trong hàng tỷ cái hành tinh khác đang quay cuồng rất là nhanh. Thì nước trời là một thực tại cao hơn những gì chúng ta đang sống, nhưng không phải là xa cách, mà bắt đầu ở trong cái thế giới của chúng ta, để chúng ta sống ở giữa thế giới này, nhưng mà không thuộc về thế giới này. Và chúng ta đang sống trong thế giới này, bắt đầu ở thế giới này, nhưng sẽ tiến tới và sống mãi mãi trong một thế giới cao hơn. Và thế giới đó không lệ thuộc không gian và thời gian. Thế giới của chúng ta lệ thuộc trong không gian thời gian, thì Chúa dùng những dụ ngôn là những câu chuyện để diễn tả về nước trời. Trong Phúc Âm Thánh Matthew, nguyên chương 13 là nói về các dụ ngôn. Nhưng mà nói dụ ngôn, tức là dùng cái hình ảnh hiện tại ở trần gian để diễn tả một khía cạnh nào đó của nước trời thôi. Từ dụ ngôn người đi gieo giống, chúng ta nghe câu chuyện về người đi gieo giống, nhưng không phải là gieo những hạt giống để chúng ta hiểu những cái ở trần gian là hạt giống. Nói về người đi gieo giống, nhưng không phải nói về hạt giống và cách gieo ở trần gian là thực phẩm để ăn, mà ở đây để hiểu một cái chiều sâu hơn của đời sống tinh thần, đó là lời của Chúa được gieo trong tâm hồn của chúng ta. Và nhiều dụ ngôn khác, từ những dụ ngôn cỏ lùng với lúa tốt, rồi dụ ngôn men trong bột, dụ ngôn về hạt cải, dụ ngôn về mẻ cá, thì tất cả đều diễn tả một khía cạnh nào đó. Mỗi dụ ngôn là một khía cạnh khác nhau của nước trời thôi. Và đối với người Do Thái cũng như đối với người Việt Nam, chúng ta nói tới một cái vương quốc cao hơn ở trên chúng ta, đó là trời, thì người Do Thái gọi là nước trời, hay là vương quốc của Chúa, không phải là ở nơi nào xa lạ, mà nó vượt lên trên cái tầm thường của chúng ta, mặc dầu bắt đầu vẫn là ở nơi chúng ta đang sống đây trong giây phút hiện tại đây, nhưng không có kết thúc ở đây. Nó là một cái tiến trình để đi về một đời sống chính thức của chúng ta, không lệ thuộc không gian và thời gian, là ở với Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta không có nghĩ về một cái không gian, tức là trời ở trên cao, ở nơi rất là xa. Nó không phải như vậy, mà nó thuộc về một lĩnh vực cao hơn, mà những cái chúng ta thấy được, chúng ta rờ được, chúng ta cân đo, đong đếm được, chỉ là cái giới hạn trong không gian và thời gian thôi. Chúng ta cứ tưởng tượng một cái hồ cá, những con cá bơi lội trong hồ đó, nó có thể nhìn ra bên ngoài một cái không gian rộng lớn hơn, bao la hơn, nhưng mà không gian của nó chỉ là hồ cá thôi. Thời gian của nó cũng giới hạn trong cái hồ cá đó thôi. Còn một người đứng bên ngoài thì không có lệ thuộc ở trong cái hồ cá đó, mà có một cái không gian lớn hơn, vĩ đại hơn. Thì ở đây chúng ta biết nước trời là nơi thuộc về lãnh vực của Thiên Chúa, không có lệ thuộc không gian thời gian. Nó vượt lên trên không gian thời gian của chúng ta, và chúng ta bắt đầu ở trong không gian thời gian để tiến tới một cái lãnh vực cao hơn mà Chúa đã cho chúng ta bắt đầu với Ngài. Nước trời đã bắt đầu với chính Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa hằng sống đã đến trần gian. Và Chúa diễn tả nước trời qua các dụ ngôn, qua những lời dạy của Chúa, và đặc biệt là các tông đồ, Chúa giải thích rõ cho họ, để các tông đồ hiểu biết sâu xa hơn, và sau này sẽ tiếp tục loan báo tin mừng của Chúa cho thế giới này. Vì vậy mà những người dân khác mà tiên tri Isaiah đã thấy trước là họ lắng nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Và chúng ta cứ tưởng tượng bây giờ mắt chúng ta có mở cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng đâu có thấy tần số của radio, TV hay là cái tần số của điện thoại. Chúng ta có thể nói chuyện điện thoại được, nhưng chúng ta không thấy những cái làn sóng, những cái tần số đó đi trước mắt chúng ta. Đơn giản hơn như là những con vi trùng là có đó, nhưng mà chúng ta phải qua kính hiển vi rọi lên hàng bao nhiêu triệu lần, chúng ta mới thấy được một chút xíu thôi, vì nó rất là nhỏ, nhỏ hàng ngàn mm, cho nên chúng ta không thể thấy bằng mắt thường được. Còn làn sóng của điện từ chúng ta lại càng khó mà thấy được. Đó là một cái cụ thể chúng ta có thể rờ được, có thể cân đo, đong đếm được. Còn những cái cao hơn chút xíu, chẳng hạn như tình yêu, thì khi nào người ta diễn tả chúng ta mới thấy, tư tưởng của người khác, làm sao chúng ta thấy được. Khi họ không nói ra, họ chỉ suy nghĩ trong lòng, làm sao chúng ta biết được. Và nhất là những người không có tỏ lộ ra bên ngoài, họ đồng ý hay không đồng ý. Họ chỉ đứng yên suy nghĩ, và họ đã có chủ ý rõ ràng rồi, nhưng mà họ không nói ra, chúng ta cũng không biết được. Cho tới khi nào họ làm, họ nói, họ diễn tả ra bên ngoài, chúng ta mới thấy được. Thì nước trời cũng vậy. Nếu chúng ta không có nỗ lực đặt tất cả trọng tâm của chúng ta vào Chúa, và nhìn thấy cái thực tại này, để chúng ta vượt lên trên cái thực tại, thấy được cái cùng đích của đời mình, không phải ở đây, không phải là tranh nhau tiền bạc danh vọng lạc thú, không phải là cái ăn cái uống hằng ngày bình thường, nhưng mà cao hơn những gì chúng ta tranh chấp đó. Đó là yêu và được sống trong tình yêu vĩ đại, tình yêu quảng đại, tình yêu đến để phục vụ của Chúa. Thì chúng ta phải có cái nhìn cao hơn cùng với Chúa Giêsu Kitô để chúng ta có một đời sống thuộc về nước trời. Vì vậy mà Isaiah đã thấy trước là người ta chỉ nghĩ tới một đấng cứu thế theo nghĩa chính trị, giải thoát họ khỏi nô lệ đế quốc Roma hay các đế quốc khác để đưa nước của họ đi lên. Và họ chỉ nhìn trong cái nhìn hạn hẹp của một người dân yêu nước của họ thôi. Còn những người ngoài thì họ không có nghĩ tới. Hoặc là sau này, lời các tiên tri có cái nhìn cao hơn là Jerusalem sẽ là trung tâm để tất cả mọi dân nước đến để tôn thờ. Nhưng họ vẫn bị giới hạn, không có vượt qua được. Thì họ lẩn quẩn đi tìm kiếm những cái của trần gian, trong cái lãnh vực của trần gian thôi. Thì dĩ nhiên là họ không thể thấy những điều cao hơn. Ngay cả một cái phim hay mà cả nhà đi coi, thì những người lớn sẽ để ý tới những tình tiết ở trong cái phim đó, muốn diễn tả cái gì, muốn dạy về cái tình yêu gia đình, hay là muốn diễn tả cái sự sụp đổ của gia đình bắt đầu từ những ích kỷ nào. Còn những người trẻ hơn thì lại chú ý tới những cái ăn mặc, cái lối trang sức của các diễn viên chẳng hạn, để họ cũng ăn mặc, cũng diễn tả cái kiểu chải tóc, cái quần áo theo cái phim ảnh đưa ra. Còn những em bé thì nó lại không để ý tới tình tiết hay là những cái lối ăn mặc, mà nó lại để ý những cái gì mà trong đó nó cảm thấy là vui, mà nó chẳng ăn nhập gì với nguyên cái tình tiết mà người ta lý luận ở trong phim. Cho nên mỗi người trong cái độ tuổi của mình đi coi phim ảnh thì có một cái nhìn khác. có những người có cái nhìn cao hơn của triết gia, của suy tư về quan niệm sống của con người, thì họ coi một cuộn phim, họ đánh giá trị và họ nhớ những cái tình tiết như thế nào. Còn những người chỉ dừng lại coi phim để giải trí cho nó qua giờ, thì họ thích cái gì, họ chú ý về những cái điểm đó thôi. Thì chúng ta cũng vậy. Khi đến với lời Chúa, nếu chúng ta không có thành tâm tìm kiếm lời của Chúa để thay đổi cuộc sống của chúng ta, để chúng ta không dừng lại ở cái ích kỷ, cái hưởng thụ, cái thú, cái lợi cho riêng mình, thì chúng ta không được lời Chúa tác động. Và những gì chúng ta có đó rồi cũng mất đi. Ơn thánh của Chúa có ban cho chúng ta, nhưng chúng ta không có đón nhận, thì rồi nó cũng trôi đi, giống như mưa xuống, ai cũng có thể hứng nước mưa được. Nhưng mà những người chỉ dừng lại ở chỗ tắm mưa cho vui thôi, thì dĩ nhiên không uống được giọt nước mưa nào. Còn có những người, họ hứng bao nhiêu là phi nước, bao nhiêu là lu nước, thì sau cơn mưa, họ lại có rất nhiều nước để dự trữ cho những cái ngày tháng sắp đến. Còn có những người chỉ ra chơi bông đùa như những bong bóng của những giọt nước mưa, hoặc là ngắm cảnh nước mưa thôi, thì dĩ nhiên là mưa xong nó trôi đi hết, họ chẳng được gì hết. Thì lời Chúa cũng vậy. Khi Chúa nói một dụ ngôn là diễn tả một khía cạnh nào của nước trời, nếu họ khao khát tìm kiếm nước Chúa, thì dĩ nhiên họ sẽ có một cái hiểu biết khác về dụ ngôn đó, như các tông đồ được Chúa giải thích thì mới hiểu rằng Chúa nói chuyện người đi gieo giống là chính Chúa Giêsu gieo những hạt giống lời của Chúa mà người ta có suy nghĩ để sống lời Chúa, và từ đó mới sinh ra hạt được 30, hạt 60, hạt 100, là bắt đầu đi loan báo tin mừng của Chúa, như các tông đồ chẳng hạn. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói phúc cho tai các con vì được nghe, phúc cho mắt các con vì được thấy, vì có nhiều người có nghe, có thấy đó. Và chúng ta ngày hôm nay có cả một cuốn kinh thánh ở trên tay của chúng ta. Chúng ta có thể đọc được bất cứ giờ nào, nhưng mà chúng ta không muốn tìm kiếm sâu hơn để xin Chúa thay đổi cuộc đời của mình sau khi đọc lời Chúa, thì dĩ nhiên chúng ta nghe tai này qua tai kia, và nghe để biết về Chúa, chứ không phải để yêu mến và thực hành lời Chúa, thì chúng ta giống ma quỷ. Ma quỷ biết Chúa rất là nhiều, nhưng mà nó không đi theo cái kế hoạch của Chúa, nó đi theo kế hoạch riêng của mình. Vì vậy, chúng ta ý thức lời của Chúa nói rất là cụ thể cho từng người chúng ta. Chúng ta hãy tìm kiếm lời của Chúa và suy tư, cầu nguyện để thi hành ý của Chúa, thì chúng ta bắt đầu cái hạnh phúc nước trời ngay từ bây giờ, khi chúng ta sống trong sự liên kết mật thiết với Chúa Giêsu. Nước trời không phải là một số lề luật, một số lời dạy, nhưng là sự liên kết trong tình yêu với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, để chúng ta cùng một tư tưởng, một tình yêu, một ước muốn giống Chúa Giêsu và sống với Ngài, làm mọi việc với Ngài từ bây giờ ngay giữa trần gian này và mãi mãi trên thiên quốc nữa. Amen.
Trong thinh lặng Chúa đến gần con, trong thinh lặng con tìm thấy Chúa, trong thinh lặng Chúa nói với con, trong thinh lặng Chúa ấp ủ con. Con nghe tiếng Chúa khi tim con đang tan vỡ, con nghe tiếng Ngài khi con lo âu thất vọng. tiếng Chúa. Khi con tĩnh lặng cuộc đời, trong thinh lặng phát giác được con bao lỗi lầm. Ôi đời mê đắm, trong thinh lặng biết Chúa biết con, trong thinh lặng tiếng Chúa vọng ngân. Con xin kiên vững một đời tận tình theo Chúa, con nguyện xin Ngài thương con quên đi bất chung. Nay con xin Chúa phục hồi chăm đầy uy dũng, xin luôn mạnh sức gian nguy chẳng khi